Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Hạnh Minh, trụ trì chùa Phổ Độ, cùng quý Đại Đức Tăng hiện diện, các quý Phật tử thân mến. Hôm nay ngày rằm tháng 8 2014 là ngày 30 Chư Tăng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh kết thúc 90 ngày an cư tu học và chuyển hóa. Các quý Phật tử đã tề tụ để chúc một tuổi thọ lên các vị tôn đức tăng. Thay mặt cho chư tôn đức tăng hiện tiền, thầy ngỏ lời tán dương đến tất cả các quý Phật tử. Và nhân dịp này, thầy xin gửi đến các quý vị đề tài Tết Thiếu Nhi và Tết Tăng Sĩ. Tết Thiếu Nhi là cách gọi nôm na của rằm tháng 8. Rằm tháng 8 còn gọi là rằm Trung Thu, mà theo văn hóa của Phật giáo Việt Nam và văn hóa của Trung Quốc thì rằm này có hai biểu tượng. Thứ nhất là cơ hội để tuổi thơ ngắm trăng, ăn bánh Trung Thu và vui chơi với các lồng đèn. Về ra đó thì rằm Trung Thu còn được gọi là ngày đoàn viên hay là Tết đoàn viên. Lễ hội rằm Trung Thu đó có mặt tại Trung Quốc, trễ nhất là vào đại đường, đồng thời cũng có mặt tại Việt Nam, gắn liền với nền văn hóa lúa nước ở sông Hồng. Trước cái nền văn hóa 1 tháng 6 dương lịch, rằm Trung Thu được xem là Tết Thiếu Nhi. Trong chữ Hán á, Tết đọc đúng âm là Tiết. Nghĩa đen của Tiết là lễ hội văn hóa. Trung Thu Tiết là lễ hội mùa trăng giữa mùa thu. Theo gốc quan học tại Trung Quốc và Việt Nam, thông thường đó, vào ngày rằm tháng 8 đó, thì ánh trăng vằng vặc chiếu soi và hình ảnh của trăng đó, to lớn hơn những tháng bình thường. Trong nền văn hóa cổ đại đó thì ngày rằm tháng 8 là dịp mà tất cả các thiếu niên được cha mẹ cho tiền mua lồng đèn, cho bánh kẹo, rồi tổ chức một cái tiệc đoàn viên, mà theo đó đó các bậc cha mẹ thể hiện sự quan tâm đối với con em của mình. Và do vậy, để sự đoàn viên nó thật sự mang lại các ý nghĩa chăm sóc hạnh phúc cho nhau đó, các bậc cha mẹ hãy lưu tâm một số điều sau đây. Thứ nhất, dành thời gian cho con cái nhiều hơn. Trong thời hiện đại và nhất là thời kỹ thuật số, các bậc cha mẹ thường bận rộn với công việc, thời gian dành cho gia đình ngày càng ít hơn và dành cho con cái càng ít hơn nữa. Điều này đã làm cho con em chúng ta trở nên lơ là, chển mãn việc học, việc hiếu kính, mà vốn là hai yếu tố rất quan trọng giúp cho con em chúng ta có được kiến thức lập nghiệp và có được nền tảng đạo đức cho tương lai. Do đó dựa vào tinh thần lời Phật dạy đó, thà ta chậm già một chút, ít già một chút, có thời gian bên con cái để hướng dẫn nhân cách, đạo đức và định hướng nghề nghiệp cho con em. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái đó, được xem là thiêng liêng và cũng là một quan hệ nhân quả. Thiêng liêng là vì nếu không có cha mẹ thì con em chúng ta đó có thể tái sinh là một con Phật đầu đà. Do vậy, dầu cho cha mẹ có trách nhiệm tận tâm dìu dắt hướng dẫn con em hay không, thì khi được sinh ra làm con người, chúng ta phải nhớ ơn gia đình ơn. Quan hệ này được gọi là quan hệ nhân quả là vì nếu cha mẹ chăm sóc cho con em từ giấc ngủ, miếng ăn, áo quần, sự học và tương lai đó, thì khi lớn lên ở vai trò vị thế xã hội nào, con em chúng ta cũng nhớ báo hiếu để đền tạ công đức sanh thành, dưỡng dục và dẫn dắt mình vào đời. Do đó nếu các bậc cha mẹ không dành thời gian đủ để giúp cho con cái thành danh, về sau này con cái khó có thể hiếu thảo và đền tạ ơn nghĩa thiêng liêng đó. Do đó cố gắng dành thời gian cho các buổi cơm gia đình, cha mẹ, con cái, anh chị em quây quần bên nhau, chia sẻ, tâm sự, giải bài, truyền trao tri thức, hướng dẫn lối sống, rút tỉa các kinh nghiệm, để nhờ đó đó cuộc sống của chúng ta trở nên hạnh phúc hơn và bình an hơn. Rất nhiều các doanh nhân giàu sang, phú quý, thành công ít dành thời gian cho con cái. Thì khi nghĩ về tổ ấm đó, thì có nhiều đứa con đó bỏ học giữa chừng, tập thành các thói quen xấu, hút sách, ăn chơi, thì toàn bộ các sự giàu sang đó trở nên là vô nghĩa. Do đó quan tâm, lo lắng đến thế hệ con em là cách tốt nhất để giúp cho chúng ta có một đời sống hạnh phúc. Thứ hai, hướng dẫn con em có được một đời sống an vui. Thời kỹ thuật số này đó, Internet đã trở thành là một con dao hai lưỡi. Nhiều bậc cha mẹ ít để ý đến việc này. Con em xin iPhone, điện thoại thông minh, iPad, Internet tại nhà, laptop, máy quay phim, máy chụp ảnh và những cái tiện ích vật chất mà vốn chưa cần thiết ở cái tuổi thanh thiếu niên. Nhiều bậc cha mẹ đã cưng chiều quá đáng dẫn đến thói quen tiêu cực ở con cái. Đó là con cái chạy theo sự đuôi đòi với bạn bè. Một mặt á, chúng thể hiện sự cao ngạo, hãnh diện, tự hào khi hơn được các chúng bạn nghèo hơn. Mặt khác á, chúng rơi vào các cái thói quen tiêu cực. Bởi vì ở tuổi thanh thiếu niên, nhu cầu nghiên cứu từ Internet qua iPad và các điện thoại thông minh là chưa thật sự cần thiết. Có các phương tiện này nhiều chừng nào thì con em chúng ta lơ là việc học chừng ấy. Các trang mạng xã hội như Facebook đã làm cho biết bao nhiêu thế hệ thành phần trong xã hội trở thành các con nghiện đáng thương. Gần như là mỗi ngày ta đốt 4-5 tiếng, có người 9-10 giờ đồng hồ cho các trang mạng xã hội. Mà trên thực tế đó, cái quan hệ xã hội thật đó, trong tình thân cha mẹ con cái, anh chị em và bạn bè, những đối tác, chúng ta dành quá ít thời gian, chúng ta trải nghiệm vào một thế giới ảo mà tác hại về sức khỏe và sự bị lừa đảo cũng như là các rủi ro khác là những hiện tượng có thật. Do đó phải tư vấn cho con em mình học có phương pháp, theo đuổi các nghề nghiệp thích hợp. Mỗi ngày đó chỉ cần lướt mắt trên các trang web trung bình 30 phút để nắm bắt các thông tin cần thiết là đủ thôi. Còn ai quá cái mức đó đó thì trở thành là bị nghiện. Mà khi đã bị nghiện rồi đó thì hạnh phúc không thể đạt được như ý muốn được. Nhiều cháu ở tuổi thơ đã nghiện Internet, Facebook và các trang mạng xã hội, đã không còn giao tiếp với cha mẹ, cắt đứt sự truyền thông gia đình, trở nên béo phì, rồi cái chứng tự kỷ, trầm cảm ngày càng tăng trưởng, các cái chứng bệnh tim mạch, thận, gan, bao tử diễn ra. Nếu không điều trị kịp thời đó, các cháu sẽ rơi vào chứng trầm cảm. Lúc đầu là thái độ tâm lý tiêu cực, về lâu về dài đó trở thành một chứng bệnh tâm thần. Là một người tư vấn cho nhiều gia đình trong vòng 10 năm qua đó, thì thầy đã thấy rất rõ các tác hại ở thế hệ thanh thiếu niên do lạm dụng vào kỹ thuật số và các trang mạng xã hội, do cha mẹ lơ là sự quan tâm với con cái của mình. Chờ đến lúc con em mình nghiện vào những thói quen tiêu cực rồi mới đến nhờ nhà chùa tư vấn, giúp đỡ, tháo mở, hướng dẫn đó, thì quá muộn. Chi bằng đó, chúng ta có định hướng từ từ nhỏ, và những gì cần thiết cho các cháu biết thì chúng ta không tiết kiệm, những gì chưa thật sự cần thiết đó, chúng ta không nuông chiều. Thứ ba là cha mẹ đó, chúng ta phải có trách nhiệm hướng dẫn con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Trong nền văn hóa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có Hà Tĩnh, thì khi đứa con vừa được 1 năm tuổi thôi nôi, cha mẹ đã bán khoán con cho chùa. Đó là một hình thức giúp cho con mình trở thành Phật tử. Khi con em mình lên đến tuổi thứ 6 đó, thì hãy chính thức cho con em mình quy y, nhận Đức Phật làm thầy, nhận chánh pháp làm thầy và nhận tăng đoàn làm thầy. Đến mười mấy tuổi, nếu con em mình chưa thấm được Phật pháp đó, thì cho quy y cùng với thầy bổn sư đó thêm một lần nữa. Từ nhỏ, nếu con em chúng ta đã trở thành Phật tử nồi, từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, thì con cháu chúng ta sẽ học được lòng hiếu thảo, tâm vô ngã, thái độ vị tha, các đức tính từ bi hỷ xả, sự rộng lượng, năng động, tích cực, từ bi và trí tuệ, thì con em chúng ta không bị rơi vào thói quen dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần lập nghiệp, học đến nơi đến chốn và trở thành những người hữu dụng ở hiện tại và trong tương lai. Nhiều bậc cha mẹ cứ sợ là cho con em mình quy từ nhỏ, con em mình không đi học được, đó là sai lầm lớn. Hoặc có nhiều bậc cha mẹ cho rằng phải đến tuổi U50 trở lên mới đi chùa. Ở cái tuổi đó chúng ta đã tập tành quá nhiều các nghiệp phàm, lỡ mà nhiễm vào các thói quen xấu thì dầu cho có tiếp cận được Phật pháp nhiệm màu cũng rất khó có thể chuyển nghiệp mà vượt qua. Do đó việc tu học Phật đó, về triết lý và đạo đức của Đức Phật, phải được thực hiện ở tuổi thơ. Tuổi thơ giống như một cái cây bonsai, là cha mẹ chúng ta giống như người uống cây, muốn nhân cách, đạo đức, tương lai của con em mình thế nào, ta phải uống cái cây bonsai trẻ thơ đó như thế ấy. Chờ đến tuổi thanh xuân mới bắt đầu làm việc này là quá muộn. Lúc đó các cháu đã có khuynh hướng sống, thói quen sống và cá tính, cộng với chủ nghĩa cá nhân và kinh nghiệm bản thân, rất khó có thể tiếp nhận được Phật pháp nhiệm màu để làm hành trang và sự dẫn đường soi lối cho chúng ở trong cuộc đời. Tuổi thơ giống như một mặt sáp, cha mẹ khắc trạm cái khuynh hướng sống gì thì tuổi thơ đó sẽ có khuynh hướng sống như thế. Do đó hãy tận dụng cái thời tuổi thơ, con em phải nương tựa vào cha mẹ. Hãy để cho con em có cơ hội trở thành Phật tử hàng tuần đến sinh hoạt tại các chùa, các ngày lễ hội Trung Quốc Phật giáo, đến tu học, thì từ nhỏ con em chúng ta trở nên nhân cách cao thượng và vĩ đại, thì chúng ta không phải lo về những thói hư tật xấu có thể có. Các bậc cha mẹ nào làm được những điều đó đó thì đang tạo ra một cái cơ hội đoàn viên cho gia đình mình, tức là trọn vẹn, đầy đủ, sum họp, vui vầy, hạnh phúc, nhiều giấc, nâng đỡ, kế thừa và phát triển đúng nghĩa. Ngày lễ hội Trung Thu, Tết Thiếu Nhi nhắc nhở chúng ta với tư cách là cha mẹ phải có ba trách nhiệm quan trọng đó đối với con em. Và làm được như thế đó thì con em chúng ta nhớ ơn cha mẹ và sống một đời sống thật sự có ý nghĩa trong cuộc đời. Vấn đề 2, ngày hoan hỷ. Trong truyền thống an cư dành cho các vị xuất gia thì có hai khái niệm mà các Phật tử nên biết: an cư trước và an cư sau. An cư trước là khái niệm chỉ cho việc ở yên một chỗ trong một chú xứ từ ngày rằm tháng 4 mùa Phật đản cho đến ngày rằm tháng 7 mùa báo bốn trọng ăn, ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại. An cư sau là khái niệm chỉ cho thời gian ở yên một chỗ bắt đầu từ rằm tháng 5 và kết thúc vào rằm tháng 8. Từ Quảng Trị cho đến mũi Cà Mau, do cấu trúc khí hậu và thời tiết, chư tôn đức tăng ni thường an cư trước từ tháng 4 đến tháng 7. Ở Quảng Bình cho đến hết miền Bắc, chư tôn đức tăng ni có khuynh hướng chọn an cư sau. Và hôm nay đó là ngày mãn hạ. Hạ trong tiếng Việt á có nghĩa là mùa hè. Đây là cái mùa mà theo lý giải của một số học giả Trung Quốc rằng tại Ấn Độ đó mưa tầm tã, nặng hạt thường xuyên, cỏ dại cỏ hoang đó mọc đầy đường, các loại côn trùng vi tế đó phát sinh, cho nên đó, việc di chuyển của các vị tăng sĩ trên các ngã đường đó có thể dẫn đến sự dẫm đạp và giết chết chúng một cách vô tình. Do vậy mà 3 tháng an cư đó, các vị tăng sĩ ở yên một chỗ để hạn chế tối đa các nghiệp sát vô tình đó. Đó là sự lý giải mang tính ngộ nhận. Có lẽ là các tăng sĩ Trung Quốc dựa vào cái khí hậu ở Trung Quốc mà 3 tháng an cư đó, mùa mưa nặng hạt dai dẳng diễn ra hàng ngày. Khi Đức Phật còn sống vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, thì miền Bắc Ấn Độ, nơi mà Đức Phật có các bức chân hoằng hóa trong suốt 45 năm, thì 3 tháng mùa hè đó là các tháng ngày hiếm có mưa, nói chi là nhận hạn. Một mùa hè ở tại miền Bắc Ấn Độ có 10 cơn mưa là đã hiếm rồi. Cho nên lý giải việc dẫm đạp côn trùng dẫn đến tình trạng Đức Phật quy định cho chư tăng ở yên một chỗ là không thích hợp với bối cảnh văn hóa và khí hậu của Ấn Độ thời đó, và ngay cả thời nay cũng như thế. Chư tăng theo Phật giáo Nam truyền tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và tại Việt Nam thường nhập hạ vào rằm tháng 6 và kết thúc mùa hạ vào rằm tháng 9. Như vậy là giữa các trường phái Phật giáo, cái thời gian ở yên trong mùa hè đó là khác nhau. Điều đó nó cũng hoàn toàn lệ thuộc vào khí hậu ở từng vùng miền mà có ra sự sai khác như thế. Ở một số tỉnh miền Bắc chẳng hạn như là Hải Dương đó, thì kiết hạ, tức là nhập 3 tháng an cư mùa mưa là không cần thiết, mà thường là kiết đông. Vì cái vụ mùa nó diễn ra vào những mùa hè, cho nên chư tăng, chư ni phải làm công việc đồng án vụ mùa. Và 3 tháng mùa đông đó, rất là lạnh, cho nên ở yên một chỗ để tu tập cho nó có hiệu quả hơn. Trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, bao gồm châu Âu, châu Mỹ và châu Úc đấy, thì nhập hạ đó chỉ có 10 ngày thôi. Bởi vì chùa nào phần lớn cũng thiếu nợ ngân hàng do hợp đồng tài chính trả nợ gốc trung bình là từ 10 năm cho đến 30 năm. Nếu toàn bộ chư tăng rời khỏi tự viện của mình an cư tại một chỗ đó, thì các Phật tử không đến chùa, và do vậy đó ngôi chùa đó sẽ khó có cơ hội trả nợ cho ngân hàng. Nếu 2 tháng mà không trả nợ cho ngân hàng theo hợp đồng thì ngôi chùa đó có thể bị bán phá giá, bán quá giá, và cái công trình xây dựng chùa được xem bị trở ngại. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trong 7 năm qua đó thường tổ chức an cư tại chùa Cảm Sơn. Năm 2014 này đó là lần đầu tiên tổ chức tại chùa Thanh Lương ở huyện Nghi Xuân, và cũng là năm mà có được 30 tăng ni về nhập hạ, tăng số lượng gấp đôi so với mùa an cư năm 2013. Và Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Giáo hội, Trưởng Ban Trị sự của Phật giáo Hà Tĩnh đã rất linh động khi cho phép chư tăng vào mỗi buổi chiều đó quay trở về chùa của mình để tổ chức sinh hoạt tu học cho các Phật tử tại chùa. Vào ngày 14, 15, 30, mùng 1, chư tăng được cho phép về chùa để tổ chức các sinh hoạt vào những ngày sóc Phật. Nếu không làm như thế thì Phật giáo tại tỉnh Hà Tĩnh này vốn ít tăng sĩ và chùa chiền sẽ rất khó có thể tiếp tục phát triển như trong vòng 7 năm qua. Ngày kết thúc 3 tháng an cư được gọi là ngày quan hỷ của chư tăng, là vì suốt 90 ngày tu học đó, các đại đức trẻ được học kinh nghiệm về việc tu trì và hoằng pháp của các vị lớn hơn mình, trao đổi và truyền trao các kinh nghiệm đó là một kỹ năng mà các tăng sĩ phải làm mỗi năm trong 3 tháng an cư. Vào thời Đức Phật, truyền thống này đó cũng như thế. Có rất nhiều cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên triết học diễn ra, mà một số vị tăng sĩ trẻ mới đi tu đó chưa đủ kinh nghiệm để tham gia giải thích nền minh triết và đạo đức của Đức Phật. Trở về lại tu viện đó, khi chia sẻ cái sự kiện đó thì Đức Phật mới giải thích các cái kỹ năng, gặp những câu hỏi và những nội dung chia sẻ giữa những người tu khác tôn giáo, thì các tăng sĩ Phật giáo phải trả lời như thế này, giải thích như thế kia, để giúp cho những người chưa biết đạo đó bắt đầu cảm nhận được đạo Phật và trở thành Phật tử. Do đó, 3 tháng an cư, việc truyền trao kinh nghiệm tu học đã làm cho các vị tăng sĩ hoan hỷ hơn, mở mang được kiến thức Phật pháp, học thêm được những điều mà trên trường lớp Phật học hoặc là trong các sách vở Phật học á, chúng ta đôi lúc không có cơ hội để học hết được. Kinh nghiệm trực tiếp quan trọng hơn. Tất cả các đại đức và các sư cô đều là trụ trì ở tại các chùa, đã phải dành thời gian quý giá trong 3 tháng an cư tập hợp chung vào một chỗ để tu học. Và năm nay đó, Hòa Thượng trưởng ban trị sự của tỉnh hội Hà Tĩnh này đã yêu cầu tất cả các vị tăng và ni tối thiểu trong 3 tháng an cư phải thuyết trình một đề tài Phật học cho 29 vị bạn đồng tu còn lại để truyền trao kinh nghiệm cho nhau. Đây là điều rất hiếm có trong các trường hạ trên toàn quốc. Phần lớn các vị tăng sĩ đều trải qua các trường lớp Phật học, có vị thì trung cấp giảng sư, cao cấp giảng sư, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học. Và mỗi vị đó đều được học với nhiều vị cao tăng khác nhau tại các trường Phật học. Cộng với cái kinh nghiệm làm đạo riêng ở tại trú xứ của mình và các kinh nghiệm tự nghiên cứu thêm sau khi mãn các khóa học tại các trường lớp Phật học, cho nên mặc dù là bạn lòng tu, tuổi tác là ngang ngửa nhau, nhưng các cái kinh nghiệm tu học và làm Phật sự của một vị tăng sĩ A sẽ trở thành những bài học rất quý giá cho các vị tăng sĩ B, C, D. Và điều đó đã làm nức lòng và vui vẻ cho cả hạ trường. Như vậy, tụ hội về một chú xứ, các vị tăng sĩ học được ở nhau nhiều kinh nghiệm tu học và làm đạo. Bản chất của tăng đoàn là sống hòa hợp. Giá trị và kết quả của sống hòa hợp đó là mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhau. Như khi nãy thầy có đề cập đến Tết thiếu nhi là Tết đoàn viên. Đoàn viên được hiểu theo nghĩa đó là cha mẹ, con cái, anh chị em quây quần bên nhau, chăm sóc nhau, dìu dắt nhau và mang lại cho nhau hạnh phúc. Chứ đó không có nghĩa đơn giản là sự đoàn tụ sum họp để ăn, uống, rồi ca hát, nhảy múa hết. Cuộc sống hòa hợp của các vị tăng sĩ được hiểu là hòa hợp theo tâm ý, hòa hợp ở trú xứ sống, hòa hợp về lời nói, hòa hợp bởi các hành động cao thượng, hòa hợp bởi quan điểm và kiến thức, hòa hợp bởi các kinh nghiệm và hòa hợp bởi những cái lợi ích mà các cư sĩ Phật tử cúng dường. Nhờ đó mà đời sống hòa hợp này đó trở thành một sự hoan hỷ tập thể. Cho nên dầu có bận rộn các Phật sự tại chùa của mình, các vị tu sĩ đều an cư vào 3 tháng mùa mưa hoặc là 3 tháng mùa đông, tùy theo sự khác biệt khí hậu ở các vùng miền khác nhau. Noi gương theo thói quen này đó, các quý Phật tử nên tập cái mối quan tâm và làm đẹp lòng nhau, mang cho nhau hạnh phúc, nụ cười và sự hoan hỷ. Muốn như thế đó thì chúng ta phải nói những lời có lời lạc cho nhau, không chọc gậy bánh xe, không phá đám, không nói chì chiết, không nói trách móc hờn dỗi, không nói những lời làm cho người nghe đó cảm thấy không hài lòng. Điều đạo đức thứ tư Đức Phật dạy cho các Phật tử tại gia là nói những lời có sự thật, những lời có khả năng xây dựng đoàn kết, những lời có văn hóa và lịch sử, những lời có giá trị và lợi ích thực tiễn. Và tập nói những lời đó, cha mẹ không lấy quyền gia trưởng bắt buộc con em của mình phải làm việc A, chuyện B, mà là lúc mình á, lại không làm gương. Trẻ thơ thì thích sự làm gương. Mình yêu cầu con em làm việc A, việc B, việc C, mà trên thực tế đó chúng ta làm trái ngược lại với những điều đó, thì dầu cho chúng ta có nhiều điều huấn hổ cỡ nào đi nữa, con em chúng ta cũng không nghe theo. Do đó làm gương là cách tốt nhất để giáo dục con em mình. Vợ và chồng phải mang lại cho nhau hạnh phúc và nụ cười, còn bằng không đó rất khó có thể tồn tại trong một tổ ấm gia đình. Trong chữ Hán đó, chữ An đó được kết nối bởi hai bộ phận. Ở trên là chữ Biên, có nghĩa là mái nhà. Bên dưới là chữ Nữ, có nghĩa là người mẹ, người vợ và người con gái. Theo văn hóa Chiết Tự này đó, thì sự an ổn, hoan hỷ và hạnh phúc trong một gia đình đó lệ thuộc vào người mẹ, người vợ và đứa con gái. Vai trò của người nữ là rất lớn. Nếu người nữ thông minh, khéo léo, lịch sự, tinh tế đó, thì chồng rất thành công, con cái học đến nơi đến chốn, gia đình đạt được các cái kết quả như ý. Do đó đó, chúng ta phải làm đẹp lòng nhau, hoan hỷ với hạnh phúc và nụ cười. Mà muốn như thế đó thì không cạnh tranh, không hơn thua, không cãi vã, không đấu lý. Hãy tương nhượng nhau và đừng đào sâu vào những điểm gì biệt. Nhờ đó đó, lối sống của chúng ta nó trở thành một sự hài hòa với người khác như nước với sữa không thể tách rời. Lối sống đó sẽ làm đẹp lòng nhau. Chị em phụ nữ nào tập thói quen nở nụ cười thật tươi đối với chồng khi ở nhà, lúc trên mâm cơm, ngay cả những lúc mà có những công việc quá căng thẳng, thì cái không khí nụ cười vui tươi này đó sẽ làm cho mọi thứ tan biến hết. Chồng sẽ thương và thậm chí là chấp nhận làm ô xin cho vợ cũng vui. Ông chồng nào bỏ được thói gia trưởng, lúc nào cũng vui vẻ với vợ, thì mang lại hạnh phúc cho toàn gia đình. Cha mẹ lúc nào cũng căng thẳng, chì chiết nhau, thì không thể tạo ra niềm vui nụ cười cho con cái được. Cho nên á, phải nhớ lời Phật dạy, thực tập nụ cười, niềm vui trong hơi thở, trong mọi động tác đi, đứng, nằm, ngồi, để mang lại sự hoan hỷ cho nhau. Các vị tân sĩ đó thường thực tập làm chủ được cái động tác đi đứng, cho nên đi chậm rãi, từ tốn, thư thái, để tạo ra cái niềm vui tự nhiên tỏ ra từ trong tâm. Nó khác với cái niềm vui gượng gạo. Bên ngoài thì nở nụ cười tươi, mà bên trong á, thì khóc những giọt nước mắt khô không lệ. Làm như thế thì khổ lắm, cho nên phải vui thật, cười thật, hoan hỷ thật. Mà muốn được như vậy đó thì phải rộng lượng, tha thứ, bỏ qua lỗi lầm của người khác. Chuyện nào quá khứ thì khép lại, không nhắc lại, không hâm nóng lại. Và chúng ta trải nghiệm các cái niềm an vui có mặt bây giờ và tại đây. Được như thế đó thì hạnh phúc chào đón chúng ta ở khắp mọi nơi và mọi chỗ. Điều ba, nhận lỗi và xin thứ lỗi. Ngài tự tứ, tức là ngày mãn hạ của các vị tăng sĩ đó, còn được gọi là ngày chúng ta yêu cầu người khác chỉ điểm ra những điều chưa hoàn thiện ở bản thân mình. Đây là văn hóa tự đánh giá mình và mời gọi người khác chỉ ra những điểm bất toàn ở bản thân. Chúng ta thử hình dung một con người đó chỉ có đôi mắt ở dưới chân mày và nằm ở mặt trước của mình. Khi chúng ta nhìn thấy các vật ở trước mặt, chúng ta đồng lúc đó không thể nào thấy được các vật ở sau gáy óc của mình. Khi chúng ta quay đầu sang phía bên tay trái, chúng ta không thể nhìn thấy các vật ở bên tay phải. Khi quay đầu ở mặt sau, chúng ta sẽ không thấy được các sự vật diễn ra ở phía trước. Đó là giới hạn hai con mắt của một con người. Việc đánh giá những khuyết điểm, lỗi lầm của bản thân mình cũng tương tự như thế. Chúng ta rơi vào thói chủ quan, lúc nào cũng nghĩ mình đúng, người khác sai. Cho nên khi tham gia tranh biện, giải bài, chia sẻ, thay vì bản chất của đó là để tạo ra sự hiểu biết cảm thông, thì rất nhiều người trong chúng ta lấy đó như một cái cớ bắt bẻ nhau, trừng phạt nhau, nói lỗi nhau và làm cho nhau trở thành không nhìn mặt. Cái khoảng cách tâm lý và thái độ sống đó đã làm cho cái không khí trong gia đình trở nên căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn. Giữa ta và người đối tác nếu không khéo cũng diễn ra theo cách thế tương tự. Người cầu tiến là người luôn luôn tự đánh giá mình và cố gắng tìm ra những điểm bất toàn ở bản thân nếu có để khắc phục. Mà muốn như thế đó thì theo lời Phật dạy đó, chúng ta phải nêu ra các nguyên tắc. Thứ nhất, phải cam kết rằng tôi của hôm nay phải tiến bộ hơn tôi của ngày hôm trước. Tôi của sang năm phải tiến bộ và làm mới hơn tôi của năm nay. Quyết tâm này sẽ giúp cho chúng ta luôn luôn đạt được các tiến bộ về nhân cách, phẩm hạnh sống và đạo đức. Nhờ đó đó, chúng ta ngày càng đạt được yếu tố đắc nhân tâm trong mối quan hệ và tương quan giữa mình với người khác. Ai ôm phận thủ thường, chấp nhận vận mệnh đã được an bài, khó có thể đạt được bất kỳ một sự tiến bộ nào. Thứ hai, để đạt được sự tiến bộ ngoài việc nhận lỗi, chúng ta phải nêu một quyết tâm là phấn đấu và vươn lên. Thầy đề nghị các quý Phật tử đó liên tưởng đến hình ảnh nhón chân và vối tay. Mỗi buổi sáng, thanh thiếu niên sau khi tập thể dục áp mặt vào vách tường, nhón thật cao đôi gót của mình lên. Chiều cao của mình sẽ vượt hơn chiều cao bình thường, trung bình là một tấc cho đến một tấc hai. Đồng thời vối cái tay lên một chút xíu nữa, chúng ta đó sẽ có thể tạo chiều cao thêm trung bình là 1 cm. Song song với phương pháp tập này đó, cha mẹ cho con em uống sữa, nhất là ở tuổi 12 cho đến tuổi 16, thì chiều cao của con em chúng ta sẽ vượt trội hơn cha mẹ ruột của chúng trung bình là 1 tấc 2. Đồng thời với cách luyện tập và uống sữa này đó, thì chúng ta nên tự ghi ám thị trong đầu: tôi sẽ vượt trội hơn tôi, tôi phải phá kỷ lục chính mình, tôi phải tiến bộ hơn chính mình. Nhận thức đó đó sẽ giúp cho chúng ta không thỏa mãn với các thành quả đã đạt được, không ngủ quên chi chiến thắng, lúc nào cũng đặt cho mình những tiêu chí để phấn đấu và đạt được thành công. Những người có nhận thức này á, sẽ hiếm khi rơi vào các cái lỗi về dân sự và các cái tội về phương diện luật pháp. Chúng ta có cầu tiến và nỗ lực cầu tiến có phương pháp, cho nên á, mỗi năm tháng trôi qua ta tiến bộ hơn một chút, đạt được những thành tựu hơn một chút. Khi đánh giá về bản thân mình á, thì mình phải thừa nhận những gì lỗi thì phải xin lỗi, những gì tội đó thì phải sám hối nghiệp trước để vượt qua. Đức Phật không khích lệ sự che giấu tội lỗi. Luật pháp khẳng định rằng che giấu tội lỗi là phạm tội đồng lõa. Do đó ta phải có lương tâm trong sáng, liêm khiết tri thức để tự đánh giá nghiêm túc về bản thân mình. Và khi ta phát hiện ra mình có một cái lỗi gì đó, phải nhận lỗi, thú lỗi và mong mỏi bạn đồng tu và những người thân á, bỏ qua cho mình. Đây là một cái cơ hội làm mới nhân cách. Cho nên nghệ thuật nhận lỗi đó không phải là sự hèn kém, mà là một bản lĩnh giúp cho chúng ta trở thành một con người mới mẻ hơn và có giá trị hơn. Do vậy khi ta lỡ mà nói một người nào đó làm cho người ấy không được vui, thì hãy xin lỗi để cho người ấy thứ lỗi. Vợ xin lỗi chồng không phải là một sự hèn mọn, chồng xin lỗi vợ mới thật sự là anh hùng. Bạn bè xin lỗi nhau, người lớn xin lỗi người nhỏ, người nhỏ mong người lớn thứ lỗi là văn hóa ứng xử rất tích cực mà Đức Phật khuyên chúng ta nên làm. Có nhiều người đó làm cho người khác khổ đau trước một quần chúng, nhưng khi xin lỗi đó thì lặng lẽ chỉ đối diện trước người đó thôi, không có đủ. Đang khi các thông tin hiểu sai và những nỗi hàm oan làm cho nạn nhân bị khổ đau nhiều phương diện, mà việc xin thứ lỗi chỉ diễn ra giữa hai người thì nó không có tương thích. Do đó chúng ta phải xin thứ lỗi đúng cách để cho người nạn nhân đó mới rộng lòng tha thứ và bỏ qua các thiếu sót của chúng ta. Để tránh các lỗi lầm đó, thì theo đạo Phật, mỗi khi có cơn giận chi phối, đừng nên vội vàng phát biểu. Phát biểu dưới cái tác động của cơn giận đó, chúng ta sẽ dễ làm cho mình mất sự kiểm soát. Chúng ta có thể buông ra các cái lời với cái cường độ lớn nhất, với volume to nhất, để mắng chửi, chì chiết, hơn thua đủ với người đối diện. Sau đó khi bình tĩnh suy nghĩ lại, mới thấy mình hớ và quê, mà chuyện đó cũng đã lỡ rồi. Gây dựng tình thân đó, đôi lúc phải mất đến vài chục năm, hay ngắn nhất cũng phải vài năm, vài tháng. Nhưng lỡ lời mà làm mất đi cái tình thân đó dưới cái tác động của cơn sân hận đó, đôi lúc chúng ta không thể nào hàn gắn được nữa. Thử hình dung một cái ly lỡ tay rớt xuống đất vỡ nát, dầu có máy hàn, dụng cụ hàn, hàn một cách đầy đủ đi nữa, ly đó vẫn là ly mẻ, ly vỡ. ly hàng thôi, chứ không phải là ly nguyên. Cho nên là hạn chế tối đa việc phát ngôn và hành động khi chúng ta đang nóng giận. Việc gì còn ở đó đừng vội vã. Hãy hít thở khi ta không được vui. Máu sẽ được làm mới, neuron thần kinh được kích thích, quá trình trao đổi chất ở trong cơ thể tích cực, làm cho tâm chúng ta điềm tĩnh và bình an hơn. Rũ bỏ và thông cảm rằng là lỗi ở con người phàm là một hiện thực, cho nên thay vì ghét bỏ họ, đối đầu với họ, ta hãy rộng lượng tha thứ và bỏ qua. Hễ ai còn sống với tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, người ấy sẽ bị rủi ro rơi vào lỗi và tội. Như vậy, con người không phải là đối thủ của con người, mà tham sân si đó là nguyên nhân của tội lỗi. Thay vì ghét bỏ và trả thù con người, Đức Phật dạy chúng ta giúp đỡ nhau để vượt qua tham lam, sân hận, si mê và cố chấp. Đó là một nhận thức và lối ứng xử rất tích cực để giúp cho chúng ta tránh được các lỗi. Mời gọi người khác chỉ lỗi cho mình là một văn hóa tích cực. Như thầy vừa nêu ảnh dụ, hai con mắt chỉ nhìn thấy ở phía trước chứ không nhìn thấy ở sau lưng. Khi nhìn bên trái thì hai con mắt không thấy được bên phải và ngược lại. Do đó đó, để tránh tình trạng chủ quan trong việc tìm lỗi và khắc phục lỗi của bản thân, ta phải nên mạnh dạn người mời gọi người khác chỉ lỗi cho mình. Là một người đang khách quan, dễ dàng nhìn thấy được mặt trước, mặt sau, mặt trái, mặt phải của chúng ta. Cho nên họ có thể dễ dàng nhận ra các yếu kém ở bản thân mình. Sinh viên đại học đó cần có giáo sư hướng dẫn. Giáo sư hướng dẫn khó tính trường nào đó thì sinh viên nghiên cứu sinh đó may mắn trường ấy. Vì nhờ cái khó tính của người hướng dẫn mà người sinh viên và nghiên cứu sinh đó mới có thể làm và công việc nghiên cứu một cách nghiêm túc và phát hiện ra những điểm chưa được đề cập đến trong các tác phẩm và trong các luận án đi trước. Và trong việc chỉ lỗi cũng vậy, chúng ta mời gọi những người khó tính, những người chu đáo đánh giá bản thân mình đó, ta sẽ có cơ hội phát hiện ra rất nhiều điểm chưa được chu toàn, mà đang khi lúc chủ quan đó, chúng ta nghĩ rằng mình là số một rồi, mình là đỉnh cao rồi, mình là hơn hết rồi. Phần lớn khi mời gọi người khác đánh giá về mình, chúng ta kỳ vọng và trông đợi lời khen tặng, ít ai trông đợi lời góp ý lắm. Góp ý là thường nói đến những điều chưa được hoàn thiện, chưa được tích cực, cần phải nỗ lực nhiều hơn. Phần lớn đó là những lời chối tai và gây mắt. Chối tai có nghĩa là chúng ta ít có khuynh hướng là thừa nhận những gì mình đang còn bị yếu kém. Chúng ta thường cố gắng là vượt qua và lấp phá nó, giấu giếm nó, che đậy nó bằng cách này hay là bằng cách khác. Một trong những cái chức năng giáo hóa của Đức Phật đó là lật ngửa lên những gì đã bị úp xuống. Những cái úp xuống đó, thường là mê tín dị đoan trong các tôn giáo, trong dân gian, trong phong tục tập quán. Đức Phật lật ngửa lên để giúp cho chúng ta nhìn thấy tận mắt những điều sai, những điều trái, những nỗi sợ hãi không nên có. Và Ngài khuyên chúng ta muốn được hạnh phúc thì phải xa lánh các loại thầy bói toán, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng. Và nhờ đó chúng ta mới đủ sáng suốt để tin vào quy luật nhân, duyên và kết quả. Mọi hạnh phúc hay là khổ đau, thành công hay là thất bại, cảnh huống tốt hay là xấu của chúng ta và mọi người trong cuộc đời này đều có mối quan hệ nhân duyên và quả. Chỉ cần chịu khó phân tích, chúng ta sẽ tìm ra được các nguyên nhân của thất bại và khổ đau. Chỉ cần điềm tĩnh với sự sáng suốt, chúng ta sẽ tìm ra các chìa khóa cho các đáp số và giải pháp. Công việc tu học của người Phật tử là tìm nguyên nhân và giải pháp. Ai chỉ tìm lý do thì thường rơi vào thất bại. Ai tìm giải pháp thì thường hướng đến tương lai và thành công. Còn đạo Phật dạy chúng ta cả hai phương diện: tìm nguyên nhân để tránh hậu quả tương tự trong tương lai, tìm giải pháp để chúng ta trở nên tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn bây giờ và về sau. Do đó, mỗi khi được ai góp ý chỉ điểm cho, chẳng những chúng ta không tự ái, phải biết ơn để học hỏi và khắc phục những yếu kém ở bản thân mình. Trong bài kinh Soi Gương Nhân Cách, Đức Phật đưa ra một ví dụ rất có ý nghĩa. Mỗi buổi sáng, thanh thiếu niên trước khi đến công sở làm việc hay là giao dịch dân sự và xã hội á, có thói quen là soi gương. Chị em phụ nữ thì thường đánh phấn và sức nước hương để giúp cho mình trở nên tự tin hơn, ấn tượng hơn. Còn đàn ông thì đơn giản hơn, nhưng mà vẫn soi gương, chải tóc, ăn mặc gọn gàng, chu tất, ấn tượng. Mỗi khi phát hiện ra một cái yếu kém nào đó trên gương mặt mình, chẳng hạn như mụn, thì nhiều chị em phụ nữ đó đã khỏa lấp đó bằng sự đánh phấn để vượt qua. Chứ là chúng ta đã có cái trách nhiệm gọi là chăm sóc nhan sắc của mình để tự tin và hạnh phúc. Đức Phật dạy cũng tương tự như thế. Mỗi người hãy lấy tấm gương đạo đức Phật dạy để soi rọi chính mình. Mỗi buổi chiều chúng ta hãy đánh giá lại công việc của buổi sáng có làm ai mất lòng, khổ đau, bế tắc, có lỡ lời nói, có hành vi sai trái gì hay không. Trước khi đi ngủ, chúng ta cũng đánh giá lại hành động của cả một ngày, chúng ta đã làm được việc tốt chưa, đã tròn trách nhiệm gia đình chưa, giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em và vai trò mà chúng ta đang gánh trong một tổ chức hay là một đoàn thể chưa. Phần lớn chúng ta quên nhiệm vụ đánh giá bản thân mình trong mỗi ngày. Dựa vào lời dạy này đó, thì mỗi người nên tạo ra một thời gian biểu cho chính mình trong một ngày: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tối, ta đã làm được cái gì. Liệt ra những điều tích cực, liệt ra những điều yếu kém. Tích cực thì nỗ lực phát huy với một cam kết, yếu kém á, thì phải quyết tâm từ bỏ nó, thay đổi nó, chuyển nghiệp nó. Ai có thói quen lập ra một thời gian biểu trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm, có cơ hội thành công hơn những người bình thường rất nhiều lần. Còn chờ nước đến trôn rồi mới nhảy là quá muộn. Chờ đến lúc khát nước mới đào giếng thì chưa kịp có nước, chúng ta đã bị cơn khát chi phối rồi, thậm chí là chết khát nữa là khát. Do đó phải cẩn trọng, có trách nhiệm với bản thân mình. Khi được ai chỉ lỗi, chúng ta nhận lỗi với lòng biết ơn và nỗ lực vượt qua. Cách thức vượt qua theo đạo Phật đó là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là một hành động ta gieo vào trong đời sống ở hiện tại này các hành vi mới, bao gồm lời nói và hành động tay chân, có tính năng ngược lại với các nghiệp xấu trong quá khứ. luật nhân quả thường được diễn ra theo công thức loại trừ giữa các hành động cùng thời, trước thời, cùng tính chất, khác tính chất. Sau khi loại trừ lẫn nhau, cái còn lại được gọi là kết quả. Như vậy, khi nhận thức được lỗi về dân sự, tội về luật pháp, chúng ta chuyển nghiệp bằng cách gieo các nghiệp thiện. Từ đó ta có một đời sống mới tích cực hơn, năng động hơn. Dân gian Trung Quốc thường có những câu nói khích lệ như là: buông dao đồ tể lập tức thành Phật, hay là quay đầu là bờ. Đây là những câu nói khích lệ lên dây cót tinh thần thôi, chứ thật sự đó thì không như thế. Buông dao đồ tể thì không thể thành Phật được, mà buông dao đồ tể thì mới ngừng được nghiệp sát hại, nghiệp giang hồ, nghiệp ăn quán, nghiệp phạm pháp. Nếu trước đó đó chúng ta đã dùng bàn tay này với các loại hung khí giết người thì chúng ta phải đền tội trước pháp luật theo quy định ở một quốc gia. Đôi lúc là 25 năm, đôi lúc là chung thân, đôi lúc là bị tử hình. Khi quay đầu lại, chúng ta không thể được gọi là đã vào bờ. Cái khoảng cách giữa lúc mà chúng ta quay đầu với cái bờ đó, nó lệ thuộc vào cái lúc chúng ta bơi xa. Bờ ở đây tượng trưng cho cái điểm đạo đức. Ai tách rời khỏi điểm đạo đức trong cuộc sống nhiều chừng nào thì khi quay về, quay đầu á, chúng ta phải nỗ lực bơi về bờ. Có người chết chữa chừng, có người đó lên tới bờ đó là bị ngất xỉu, có người cống chân giọt bẻ không thể bơi được nữa với cái quá khứ quá đen tối của bản thân mình. Do đó sau khi quay đầu, chúng ta phải nỗ lực bơi để chuyển nghiệp, để làm mới. Nếu trước đây chúng ta giết một người thì việc chuyển nghiệp á, ta phải cứu một mạng sống là tối thiểu. Gieo tạo nhiều nghiệp mới tốt hơn, nhiều hơn chừng nào, chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng chừng ấy. Sự chuyển nghiệp sẽ giúp cho đời sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Học theo thói quen tích cực của truyền thống an cư của tăng sĩ, là vợ chồng của nhau đó, chúng ta cũng nên học cách nhận lỗi, xin lỗi, nỗ lực để vượt qua lỗi. Và khi một người nào đó đã mạnh dạn thừa nhận lỗi và xin thứ lỗi thì chúng ta không nên cố chấp, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, mà hãy hoan hỷ và bỏ qua. Dân gian Việt Nam có câu: đánh người bỏ đi, chứ ai nỡ lòng mà đánh người quay lại. Phải mở tấm lòng mình ra, đón nhận người có lỗi vào để họ trở thành một người mới. Vợ chồng thường xuyên nhận lỗi, thứ lỗi và bỏ qua cho nhau các lỗi lầm thì không thể nào ly thân, nói chi là ly dị. Còn ai cố chấp, bắt bẻ, quạnh hẹ, chì chiết, kể lể, đấu tố tội lỗi của nhau, lỗi lầm của nhau thì không thể nào sống được hạnh phúc. Phải tập làm quen thái độ rộng lượng này, để mỗi khi có một cái lỗi nào đó nó lớn bằng tảng đá, chúng ta tha thứ và nỗ lực giúp nhau vượt qua để biến nó trở thành một hạt cát. Lỗi bằng một hạt cát, chúng ta chuyển hóa biến nó trở thành không còn gì nữa. Còn những người cường điệu quá và quan trọng quá, lỗi bằng một hạt cát thì chúng ta cường điệu bằng một viên sỏi, lỗi bằng một viên sỏi chúng ta nâng nó lên bằng một tảng đá thì làm sao sống cho nổi. Cho nên phải khéo léo, được ý quên lề, đừng cố chấp, đừng bắt bẻ, đừng để ý từ ly từ tí, lời ăn tiếng nói của nhau, rồi trách móc nhau, hờn giận nhau, đổ lỗi nhau. Phải tập thói quen như các vị tăng sĩ, hoan hỷ, bỏ qua cho nhau, góp dựng nhau, xây dựng nhau để cho tất cả cùng được hạnh phúc. Kính thưa các quý Phật tử, Đầu buổi giảng đó thì đại diện cho Phật tử đã đọc một lời chúc thọ Chư Tăng thêm một tuổi đạo. Đó là lý do mà thầy gọi đây là Tết Tăng Sĩ. Người tu quan trọng nhất là 3 tháng an cư. 90 ngày này là một cái cơ hội mà các vị tăng sĩ đó tu gấp cụ kiệu hơn, nói theo phương ngữ miền Nam, có trách nhiệm về tâm linh với chính mình nhiều hơn. Và đó cũng là một cái thời gian mà các vị tăng sĩ nạp lại bình năng lượng tâm linh mà sau 9 tháng làm Phật sự đôi lúc nó hơi bị mòn mỏi, tái nạp lại để cái nguồn tâm linh trở nên phong phú hơn, hiểu biết Phật pháp trở nên sâu sắc hơn, kinh nghiệm tu học và làm đạo trở nên phong phú hơn. Và do đó đó, sau 3 tháng an cư đó, có thể giúp cho các Phật tử vượt qua được nỗi khổ niềm đau và hướng đến an vui hạnh phúc nhiều hơn. Do vậy mà trong 3 tháng an cư thì thầy của mình đi nhập hạ, thì các quý Phật tử nên hy sinh hơn, chia sẻ nhau các trách nhiệm đến chùa để thay thế các cái công việc của thầy mình. Làm được như thế đó thì sinh hoạt tại chùa sẽ vẫn được tiếp tục diễn ra một cách đều đặn và có kết quả. Và thầy của mình có mặt tại một trường hạ đó mới an tâm tu học tâm linh, chuyển hóa nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng để trở thành một vị thầy lý tưởng đáng để chúng ta nương tựa như là cây cao bóng cả về đời sống đạo đức và tâm linh. Và dĩ nhiên khi các bậc thầy của mình an tâm mà tu học tốt hơn tại trường hạ đó, thì các thầy của mình luôn nghĩ đến cái công ức của Đà Na và Thí Chủ. Các tu sĩ đó thì thường được hướng dẫn kiệm đức và tu phúc, ngoài việc tu trí tuệ hoàn thành 6 ba la mật. Để kiệm phước đó, thì các tu sĩ thường quan niệm rằng cái ruộng phước của mình giống như là một cái cục mài dao. Việc phát tâm cúng dường của Đà Na Thí Chủ giống như là các dụng cụ cắt. Khi phát tâm cúng dường thì các con dao và dụng cụ cắt đó được mài trên cục đá mài, và con dao đó bén hơn một chút, nhưng mà cục đá mài nó mòn đi một chút. Liên tưởng đến hình ảnh này thì các vị tăng sĩ sẽ biết kiệm phước và giúp cho cái việc gieo trồng phước báo của các vị Phật tử trong việc cúng chùa, đúc tượng, làm chuông, ấn tống kinh, xây dựng tăng xá, làm các Phật sự theo sự hướng dẫn của các bậc thầy của mình. Thật sự là chỗ các kết quả an lạc hạnh phúc ở ngay kiếp sống hiện tại này. Và để cho cái cục đá mài đó không mòn theo năm tháng, thì 3 tháng an cư là cái cơ hội rất tốt để cho các vị thầy và sư cô làm cho cái công đức tu tập mình nó trói sáng như là vừa mặt trời và vừa mặt trăng. Do đó sau mùa an cư đó thì các vị Phật tử khắp nơi trên toàn cầu đều tổ chức cúng dường trai tăng và dân y, rồi phát tâm làm các Phật sự theo lời kêu gọi tại các chùa. Các vị Phật tử nên tập thói quen này để gieo trồng phước báo. Từ lúc đó, mình nghĩ rằng mình không có nhu cầu để cúng dường hoặc chưa được khích lệ để cúng dường, thì sau mùa an cư đó, đó là thời gian rất thích hợp để làm việc ba. Trong thời Phật đó thì những vị tăng sĩ nào tu học trong 3 tháng an cư đó như một tấm gương sáng, thường được Đức Phật trao tặng cho chiếc y công đức. Chiếc y đó có hình thù của các thửa ruộng. Công đức đó là cái thành quả của sự tu tập đạt được những cái giá trị an vui hạnh phúc ở hiện đời. Y công đức là biểu tượng của sự tinh tấn và tấm gương của sự tu học và làm Phật sự. Các vị tăng sĩ thường được trao tặng cho các chiếc y mới sau 3 tháng an cư, và ruộng phước đó nó trở nên phì nhiêu hơn, màu mỡ hơn để việc gieo trồng phước báo của các vị Phật tử sớm được thành tựu. ngôi chùa Phổ Độ này đã đang trong giai đoạn đóng cọc để chuẩn bị xây dựng chánh điện với diện tích 1.200 mấy chục mét vuông, một trệt thì một lầu. Đó là ruộng phước rất lớn, các quý Phật tử nên phát tâm làm, kêu gọi người thân của mình cùng làm để cùng gieo hạt giống phúc. Tiêu xài đó thì mọi thứ sẽ hết, gieo trồng ruộng phúc đó, thì các hạt giống phúc đó đó như là chúng ta mở một tài khoản công đức vô hình. Sau khi chết á, toàn bộ gia tài sự nghiệp, động sản, bất động sản phải bỏ lại sau lưng. Con cái, người thân theo kế thừa một, bao gồm vợ chồng, sẽ thừa kế nó. Không có người chết nào mang theo được một đồng xu cách bạc nào. Cho nên khi còn sống á, Đức Phật khuyên chúng ta phải biết gieo trồng phước báo, phước tạo phước, công đức tiếp tục tạo công đức. Và các công đức đó theo chúng ta như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng, trên từng cây số của sự sống. Hãy nhớ điều này để không bỏ qua cơ hội gieo trồng phước báo. Mỗi Phật tử đó nên là một con heo công đức. Ví dụ như ai có một tháng lương 3 triệu đồng thì dành ra 100.000 bỏ vào ống heo đó. Một năm á, chúng ta đã có được 1.2 triệu để cúng cho các thầy bổn sư của mình tại các chùa, để xây chùa, trùng tu chùa, mở mang chùa, làm các Phật sự. Ai có tháng lương nhiều hơn đó thì có thể cúng dường gấp đôi. Việc cúng dường đó không mất mát đi đâu hết. Cúng dường phước báo cho chùa thực ra là mang phước báo cho mình và người thân thôi. Đó là một sự gieo trồng và bỏ mèo công đức. Cố gắng làm các việc đó, và cũng tập cho con em mình thói quen cúng dường các vị tăng ni, thay vì mình tự tay dùng tiền để cúng, chúng ta hướng dẫn con em mình làm công việc đó trước mặt mình. Từ thuở nhỏ, khi các cháu đã biết dùng đôi tay này làm các hành động cao thượng, cúng dường, bố thí, buôn xả cho các mục đích cao thượng, thì khi lớn lên dầu có thiếu thốn, dầu có bị cám dỗ, dầu có bị dụ dỗ đi nữa, các cháu sẽ không thể dùng bàn tay này để trộm cắp, lừa đảo, phạm pháp hay làm những việc trái quấy được. Đó là cách gieo trồng phước báo và định hướng phước báo cho con em của chúng ta. Mỗi Phật tử nên trở thành cánh tay nối dài của các Phật sự tại chùa, mời gọi các mạnh thường quân, giới thiệu các mạnh thường quân về các chùa của mình để cho họ có cơ hội gieo trồng hạt giống phước báo. Vì ruộng phước của tu sĩ sau 3 tháng an cư là rất tốt. Giống như tháng 9 này là mùa gặt hái ở tại vùng Bắc Trung Bộ. Rồi đến cái mùa gieo hạt á, chúng ta phải tận dụng cái thuận lợi của thời tiết và khí hậu để làm việc đó, chứ làm trái mùa thì không được. Nên các quý vị cố gắng kêu gọi lẫn nhau để đóng góp cho các công trình trùng tu chùa, xây dựng chùa, Phật sự của chùa ngày càng được tốt đẹp. Làm được như thế thì phước báo sẽ phụng sự cho chúng ta được hạnh phúc trong cuộc đời. Thay mặt cho thầy chủ trì, thầy kính gửi đến các quý Phật tử lời chúc tụng an lành nhất, và mong cho các pháp vị tinh tấn trong tu học, hành tâm trong cuộc đời, hưởng được các phước báo an lành và hạnh thông. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.